Bài thứ 41 là kẻ dưới thềm. Ngày khác, Lục Đại Phu, tức là Lục Hoàng Đại Phu thưa với sư, đệ tử cũng hiểu chút ít Phật Pháp. Sư bèn hỏi, trong 12 giờ Đại Phu làm việc gì? Thì ông mới đáp, tất tơ chẳng dính. Sư mới bảo, vẫn là kẻ dưới thềm. Thì cái câu này cũng là cái câu mà không khéo á thì cũng không qua nổi. Nghĩa là ngài ông Lục Đại Phu ông mới thưa với sư, đệ tử cũng hiểu chút ít Phật Pháp. Thì ngay câu đó thì mình thấy ông hay chưa, có chỗ hở gì chưa? Thấy câu hỏi là nó có chỗ hở rồi. Hiểu hiểu là hở rồi. Cho nên sư mới bảo như vậy, thì trong 12 giờ Đại Phu làm việc gì? Ông mới thưa là tất tơ chẳng dính, thì nói là cũng rất hay rồi, nhưng mà ngài vẫn bảo là vẫn là kẻ dưới thềm, thì là khen hay chê? Vẫn là kẻ dưới thềm, tất nhiên là còn có người trên nữa, phải không? Thì vậy là ai? Cái gì là cái chỗ còn có chỗ trên? Bởi vì ông ở trước ông nói là đã có chỗ hiểu á, chút ít hiểu, cho nên còn có chỗ hiểu thì còn có chỗ chưa hiểu, phải không? Có chỗ hiểu thì còn có chỗ chưa hiểu, thì như vậy là còn có chỗ trên nữa. Thành ra ngài cái người mà gọi là ngài là mắt sáng rồi, thành ra nói ra cái là không có lọt qua mắt được, dù nói khéo cái máy là cũng không có lọt qua mắt ngài được. Cho nên ngài mới nói tiếp, sư lại nói, chẳng thấy nói bậc vân dư vương có đạo, chẳng nhận quần thần có trí. Là sao? Bậc vương vương tức là vua đó, vua có đạo thì chẳng nhận quần thần có trí, thì tại sao vậy? Quần thần có trí là giúp mình thêm tốt nữa chứ sao là không nhận. Thấy cái ý sâu chưa trong đây chưa? Nếu mà quần thần có trí thì sao? Thì vua sẽ bị thấy. Tức là vua sẽ bị thần thấy, có trí thì sẽ bị nó thấy, tức là còn có chỗ sở đắc, còn có chỗ bị thấy. Cho nên đến đây cuối cùng là phải quên cái sở đắc, quên là cái chỗ mà gọi là hiểu chẳng hiểu nữa, bạc hết, thì gọi là cái chỗ mà mắt Phật mà dòm cũng không thể thấy được, thì mới cái chỗ tột. Còn có chỗ hiểu, tức là còn có chỗ mà bị thấy, tức là còn có chỗ bị người kiểm điểm. Mình thấy còn có chỗ hiểu là còn có chỗ để cho người ta kiểm điểm mình được. Cũng như là ông vua cũng còn có chỗ bị quần thần thấy được, có trí rồi thấy được. Mà có trí thấy được thì tất nhiên là vua, cái đạo đó cũng còn có chỗ bị thấy. Thì còn có hai. Đến đây thì bật cả vua tôi nữa. Thì như vậy đó mới là hết cái chỗ vô vết, thì cái người ngoài đó họ không làm sao có thể mà gọi là xuyên tạc được, cũng không có thể mà dòm thấu được, chỉ người ở trong cảnh tự mình chứng biết được thôi. Tại cái chỗ sâu của nhà thiền là như vậy đó. Bởi vậy cho nên cái chỗ này thì người ngoài á họ dùng, dù cho dùng những cái thông minh cái lý luận họ sắc bén đến đâu nữa, họ lý luận cách mấy cũng không có thể mà xuyên tạc được ở chỗ này. Nói cho hay nữa cũng là nói bên ngoài lề vậy thôi, đâu có dính dáng gì. Bởi vậy cho nên thiền vẫn sống mãi từ đời này tới đời khác. Ai có nói gì nói, dù cho có phê bình có chỉ trích cách mấy nữa thì cũng vậy thôi, cũng là họ cũng chỉ suy luận trên cái gọi là cái thức tình vậy thôi. Còn cái chỗ sống của thiền là cái chỗ phải thực chứng thực sống này thôi. Cho nên là ai cứ nói mình đã có cái chỗ thực sống rồi thì cũng vẫn cười vậy thôi, không ai nói tới hết. Cái chỗ đặc biệt.